Chàng rể ma giới, chương 216, vận hạn quấn thân, góc truyện audio.com. Theo lời giới thiệu lúc trước của Delia thì khôi biến dị tuy có thể đột nhiên đề thăng lực chiến đấu, nhưng sau khi thời gian bạo phát kết thúc thân thể Hát sẽ tấn tốc sụp đổ. Thân ảnh Loman lướt đi như thiểm điện, nháy mắt đã tới trước người Hát. Cánh tay Hát mãnh liệt vung tới Loman, bóng Loman nháy mắt tan biến, tay Hát xuyên qua khoảng không để lại trên vách tường đối diện vài vết vạch. Nếu như là tại địa phương bình thường, loại lực lượng này đủ để phá hủy cả thông đạo, nhưng bí cung dưới lòng đất này bầy đầy lực lượng thủ hộ của Long Ngữ Minh Văn, cho dù là lực lượng của đỉnh phong ma vương cấp cũng không cách nào tạo thành tổn thương gì lớn. Thiểm linh thiên phú của Loman phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, Hát tuy có thế công hung ác nhưng tại nơi vô cùng rộng rãi này không cách nào đụng tới một sợi lông của Loman. Song đao trong tay Loman lóe ra lam sắc quang mang, trong thông đạo mờ tối, vô số lam sắc đường cong loạn trôi, những thanh âm nhỏ bé phá không phát ra xung quanh, đan chéo thành một khúc nhạc tử vong. Bất kể thân thể Hát sau khi biến dị cường độ đã đạt tới trình độ rất cứng cỏi, vẫn không chịu đựng được lam sắc quang mang cắt xén, vô số vết thương đồng thời phun ra máu tươi, nhưng mà Hát hoàn toàn không cảm thụ được thống khổ, cho dù cánh tay bị Loman cắt ra, đều không có cảm giác gì. Mắt thấy không cách nào chiến thắng Loman, trong mắt Hát sáng lên hồng sắc quang mang quỷ dị, thân thể đột nhiên bành trướng. Không tốt, Delia kinh hô một tiếng. Là thi bảo là một trong những vong linh ma pháp lợi hại nhất, lợi dụng thi thể nổ tung tạo thành lực thương tổn cường đại, cho dù tốc độ Loman có nhanh hơn nữa, cũng không cách nào tránh thoát. Trong khoảnh khắc Delia cũng không cố kỵ cái gì ân oán hay hung hiểm nữa, xông tới chỗ Hát, mắt phải màu lam nháy mắt biến thành hắc sắc. Nhờ tác dụng kỳ dị của mộng yểm chi đồng, thân thể Hát khẽ run lên, lực bạo liệt bành trướng bị ức chế xuống, nhưng rất không ổn định, cứ biến lớn biến nhỏ tùy thời có thể nổ tung. Loại rằng con này rất nguy hiểm, lực sát thương sau khi bị áp xúc mà đột nhiên bạo phát thì còn khủng bố hơn cả thi bạo bình thường. Đi mau, Delia cảm thấy rất là phí sức hét lớn với Loman một tiếng. Nhưng Loman không ly khai, thân hình chợt lóe lên, xuất hiện trước người Delia, vốn định kéo nàng chạy trốn, nào biết lúc này trong mắt Hát hồng quang đại thịnh, mộng yểm chi đồng đã không cách nào áp chế được nữa, sắp nổ tung đến nơi. Loman quyết đoán, vội vã ôm chặt Delia, dùng thân thể thủ hộ cho nàng. Oanh, tiếng bạo liệt vang lên, nhờ lực lượng Long Ngữ Minh Văn phù hộ nên cả thảy thông đạo chỉ có chút chấn rung, bụi đất rào rào rơi xuống, chứng kiến uy lực cường hãn của thi bảo. Delia được Loman ôm vào trong lòng, nhất thời kinh hãi, nhưng mà thân thể Loman lại không có thụ xung kích như trong tưởng tượng, chỉ thấy một thân ảnh ngăn trước người bọn họ, vòng phòng hộ màu lam bao lấy ba người. Lực lượng thi bảo chỉ có thể khiến vòng phòng hộ xuất hiện mấy vết rạn, cũng không thể đánh vỡ lực phòng hộ cường đại của vòng phòng hộ này. Thuấn di đến trước mặt hai người thi triển vòng phòng hộ chính là Trần Duệ. Đợi cho dư âm của vụ nổ tan hết, Trần Duệ thu lại vòng phòng hộ, chớp chớp mắt nhìn Loman. Ta nói này, người tùy tiện nào đó, còn không mau buông Delia ra. Người tùy tiện thì mặc người tùy tiện, nhưng Delia thì không phải người tùy tiện đâu nha. Thả ta ra, góc truyện audio.com, Delia hét lên một tiếng từ trong ngực Loman tránh thoát ra, bất kể thông đạo mờ tối, nhưng Trần Duệ vẫn thoáng nhìn thấy trong mắt Delia óng ánh chớp động. Không quản 3 năm trước Loman là xuất phát từ nguyên nhân bất đắc dĩ gì mà ly khai, nhưng có thể khẳng định một điểm, trong lòng Loman, Delia so với sinh mạng chính hắn càng trọng yếu hơn, cũng như vậy, Delia vừa rồi cũng là như thế. Lại là một đôi si nam oán nữ ngồi cầu bập bênh. Lần này đối mặt với thi khôi, người chủ động đúng là không sai. Trần Duệ vỗ vỗ bả vai Loman, một câu hai ý nghĩa nói. Lần sau tiếp tục phát huy, Loman xưa nay ra mặt rất dày, không hề đỏ chút nào, hắc hắc khẽ cười. Cái này là tự nhiên, tất phải làm thế rồi. Vốn hắn còn muốn nói mấy câu cảm ơn với Trần Duệ, chẳng qua xem lại, mấy câu nói này tựa hồ có chút dư thừa. Thi khôi này không đơn giản, không chỉ có được năng lực biến dị, lại còn có thể tự bảo. Delia cũng không có cảm ơn, chuyển chủ đề câu chuyện. Từ 2000 năm trước, sau khi nhân vật đại biểu vong linh ma pháp sư chứ danh Sipulier mất dấu, đã thật lâu ma giới không nghe nói có ma pháp sư nào có thể chế tạo loại thi khôi đạt tới trình độ này. Sipulier, danh tự này nghe có vẻ quen tai. Trần Duệ bỗng dưng nghĩ đến cái gì đó. Thê tử hắn có phải kêu là Ermia hay không? Nói bậy, Sipulier là ma hoàng cấp cường giả, dốc lòng tu luyện ma pháp, một đời không có lấy vợ, chỉ nghe nói, sau khi hắn thần bí mất tích không biết nơi ở, vong linh ma pháp cũng từ đó dần dần sa sút. Trần Duệ vuốt vuốt mũi, quả nhiên, Sipulier này không phải Sipulier kia, hoa ở ma giới đâu phải đều là màu đỏ. Ta từ ở ngoài kia đã phát hiện ra Hát là thi khôi. Trần Duệ tìm tòi. Nguyên bản ta hoài nghi người thao túng thi khôi là Casillas, hiện tại xem ra Casillas còn chưa có đủ tư cách, nhất định có thần bí cường giả nào đó ở sau lưng thao túng, muốn nương theo lực lượng của chúng ta đột phá cạm bẫy. Loman nhíu mày nói, kỳ thực tà vương chi nhãn của ta đã sớm phát hiện khí tức hát có chút dị dạng, vốn muốn xem lực lượng của hắn thế nào rồi mới kết luận, nào biết tên gia hỏa này vận khí tốt đến nghịch thiên, đổ xúc sắc một lần cũng không trúng hắn. Vậy thì hắn quả thật bị cường giả thần bí nào đó thao túng là giải thích hợp lý nhất. Delia trong mắt có một tia ngưng trọng. Không phải hắn vận khí tốt mà là vận khí chúng ta quá kém. Đây là tác dụng của hắc ám ma pháp, Loman cũng có phản ứng. Ngươi là nói đến hắc ám ma pháp vận hạn quấn thân sao? Vận hạn quấn thân là một loại hắc ám ma pháp rất huyền diệu, không có trực tiếp tạo lực sát thương, mà là thông qua lực nguyền rủa cải biến vận khí của kẻ bị thi thuật, hạ thấp vận may của người đó xuống một khoảng thật lớn, thời gian hữu hiệu là một ngày, trong một tháng chỉ có thể thi triển một lần đối với cùng một người. Vận khí có thể nói là một vật không rõ ràng, chẳng qua có thể khẳng định một chuyện, hôm nay chúng ta đều sẽ rất xui xẻo. Mà ma pháp vận hạn quấn thân có đẳng cấp rất cao, thậm chí người thi thuật còn phải trả ra một cái giá nhất định. Trần Duệ lần đầu tiên trúng loại nguyền rùa kỳ dị này, cảm giác thật là lạ. Theo Delia giải thích, vận hạn quấn thân duy nhất chỉ vô hiệu với đối tượng là người chết, vận hạn quấn thân cùng quang minh ma pháp tăng thêm vận may chư thần phù hộ là tương phản, hai thứ này có thể triệt tiêu lẫn nhau. Chỉ bất quá, ma giới căn bản không có người thông hiểu quan hệ ma pháp. Góc truyện audio.com Hoặc giả có ma pháp sư nhân loại nào đó có thể thi triển chư thần phù hộ, nhưng lúc này thì đi đâu mà đi tìm kẻ đó đây? Casillas thì ta biết là thành viên Aspen Mao Đê vương tộc, đường huynh hắn là một trong ba tướng quân của đế quốc Valen, hắn không tinh thông ma pháp, còn về cái ả a khôi kia. Người xác định nàng là ma mần vương tộc, Delia sau được Trần Duệ khẳng định không có truy hỏi hắn làm sao lại biết, chỉ tiếp tục phân tích. Cùng Leviathan vương tộc của ta giống nhau đều tinh thông thủy hệ ma pháp, ma mần vương tộc có được huyết mạch thiên phú tinh thông ám hệ, 2000 năm trước Sipulier là người của ma mần vương tộc. Chẳng qua vừa rồi thi khôi có hai chủng đặc tính biến dị và thi bạo, mà cả mộng yểm chi đồng của ta đều không áp chế nổi nó, cho dù là Amoy có được thiên phú tinh thông ám hệ, nhưng thực lực chỉ là đại ma vương, không cách nào chế tạo ra loại thi khôi trình độ này. Nhất định là người khác, cũng có khả năng là đồng đảng của nàng. Các ngươi có chú ý tới một điểm hay không? Trần Duệ trầm ngâm nói. Hát muốn dẫn dụ chúng ta tiến về một nơi, cái địa phương kia khẳng định là một cái bẫy. Nếu như thần bí nhân đã lợi dụng hát là vì biến chúng ta thành đá dò đường tiến vào động quật tìm kiếm bảo tàng, như vậy hiện tại thiết lập cạm bẫy là vì cái gì? Để sớm bạo lộ chính mình sao? Loman cùng Delia đối với chuyện này cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ nói, vị trí chân chính của bảo tàng đã bị phát hiện, chỗ cái bẫy kia có phải là... Delia mở miệng, đồ vật này, đối với ta vô cùng quan trọng, cho dù chỉ có 1% cơ hội ta cũng nhất định phải thử một lần. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Delia vừa nói như vậy, Loman tự nhiên cũng không có dị nghị gì. Ba phiếu đều thông qua, như vậy thì đi thôi. Trần Duệ tiếp tục đi về phía trước. Loman đi được hai bước nói, ngươi hẳn có thể tưởng tượng tới đó nguy hiểm như thế nào, hay là ngươi quay về, không đi nữa. Đã tới được chỗ này, chẳng lẽ lại vứt bỏ sao? Kỳ thực ta giống Delia, là đều có mục đích mà đến. Trong bảo tàng này, có hai đồ vật ta phải lấy bằng được. Làm sao ngươi biết bảo tàng có đồ vật mà ngươi muốn? Delia hỏi một câu, nàng có thể cảm giác đồ nàng muốn tìm ở trong bảo tàng là vì huyết mạch đặc thù cảm ứng thấy. Nhưng còn cái tên lý sát này thì làm cách nào mà biết được? Trần Duệ không chính diện hồi đáp. Nói đến chuyện này các ngươi có lẽ không tin, ta hẳn được tính là kẻ có được bảo tàng này một cách hợp pháp, ta tinh thông những ma pháp bẫy dập kia thật ra do nguyên nhân này. Những đồ vật còn lại là tiện tay lấy thôi, hai đồ vật kia ta nhất định phải có được, chẳng qua ngươi yên tâm, mục tiêu của chúng ta không có xung đột. Đồ Delia tìm kiếm là bí bảo của Leviathan vương tộc, mà đồ Trần Duệ muốn tìm là sâu lần chi đồng, bí bảo của ngưu đầu nhân nhất tộc, còn về cái hộp thần bí kia có liên quan đến phong ấn siêu cấp cường giả hạ xuống Paliuka, càng không có khả năng là đồ vật của Leviathan nhất tộc. Tạm tin ngươi, Loman đột nhiên thờ ơ nói một câu, nếu mọi người đã là những kẻ cần tiền không cần mạng, như vậy thì tiếp tục đi thôi. Thôi đi, ngươi mới là một không kẻ liên quan đó, nếu không phải ngươi mặt dày mày dạn khẩn cầu ta mang ngươi tới nơi này, ta mới không nghĩ mang kẻ tùy tiện như ngươi tới đây. Lời Trần Duệ khiến Loman trực tiếp trợn trắng mắt, lúc này, bao sau lưng động đậy, đâu đâu truyền đến tiếng. Góc truyện audio.com, nói, ế chủ nhân, làm sao trời lại tối thế này? Tên trùng biến hình mê rượu này ngủ say một ngày một đêm, cuối cùng cũng đã tỉnh, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói chuyện. Loman đã gặp qua đâu đâu nên còn không có gì. Delia thì trong lòng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, tên lý sát này không ngờ lại có một sủng vật ma vương cấp, thật là kỳ quái. Mặt trước lại xuất hiện một ngã rẽ, ngay khi đang phân vân xem nên đi bên nào, thì có tiếng vang truyền đến, là thông đạo bên phải. Trần Duệ lập tức mệnh lệnh đâu đâu im lặng, ba người thuận theo thanh âm mau chóng đi tới trước. Sau khi đi qua một cái cơ quan minh văn, quang tuyến phía trước tựa hồ càng lúc càng mạnh, không lâu sau, một cái đại sảnh hiện ra trước mắt ba người, tiếng vang chính là từ nơi này truyền đến, là thanh âm chiến đấu kịch liệt. Đại sảnh còn lớn hơn hang động phế quáng tại Tây Lang Sơn, so với đường đi tới chỗ này luôn mờ tối, thì trong đại sảnh này lại toàn đèn dầu sáng rỡ cứ giống như ban ngày, nguồn sáng là mấy khối hỏa minh thạch lớn khảm nạm trên nóc hang cao mấy chục thước. Hỏa minh thạch là tài liệu thắp sáng khá hy hữu, như những khối hoàn chỉnh mà lại to lớn này giá trị càng là không nhỏ. Nhưng mà cùng với đồ vật trên mặt đất mà so sánh, hỏa minh thạch này chẳng qua là đèn chiếu sáng mà thôi. Giữa đại sảnh, vô số đồ vật sáng lấp lánh chồng chất thành các núi nhỏ cao hơn 10 thước, hắc tinh tệ phập phồng uốn lượn. Không ngờ toàn bộ đều là hắc tinh tệ. Không chỉ như vậy, còn có đống lớn bảo thạch cùng tinh thạch không rõ tên là gì, Trần Duệ giờ đã biết cái gì được gọi là núi vàng núi bạc. Tài phú của Paliuka, so với trong tưởng tượng của hắn còn nhiều hơn rất nhiều. Cách chương.